Kính chào Hội Thánh, có một bài viết ghi lại có hai nhóm thám hiểm và chinh phục hai cái đỉnh của trái đất của mình. Một nhóm chúng ta gọi là Bắc Cực, là North Pole. Một nhóm thì đi xuống thám hiểm dưới vùng Nam Cực là South Pole. Thì hai nhóm này đi cùng đối đầu với những thách thức giống nhau, đói, khát, khó khăn và lạnh buốt. Nhưng cuối cùng thì hai nhóm này đi đến một cái kết quả khác nhau. Nhóm ở Bắc Cực mang tên là Kalut, dưới sự lãnh đạo của một người tên là Stephenson. Trong nhóm này thì những băng viên này rất là ích kỷ, khó chịu và giữ thái độ cá nhân một cách quyết liệt. Trong khi nhóm thám hiểm vùng Nam Cực tên là Endurance và dưới sự lãnh đạo của ông tên là Shackleton cũng đối đầu với những thách thức của cuộc thám hiểm nơi lạnh buốt này. Nhưng nhóm này đã sinh hoạt và phản ảnh tinh thần đồng đội là teamwork, hy sinh, sacrifice và vui vẻ là joyful. Và kết quả cuối cùng là nhóm thám hiểm Bắc Cực 11 người đều mất mạng, trong lúc nhóm thám hiểm ở vùng Nam Cực thì sống sót và đã thám hiểm và đã đến được vùng ở dưới nơi lạnh nhất và tận cùng của Nam, là cái đỉnh của miền Nam, phía Nam của trái địa cầu. Câu hỏi người ta đọc hai câu chuyện đó, người ta đặt câu hỏi là tại sao? Thì có câu trả lời khi nghiên cứu thì họ nói vì hai nhóm có cái sự lãnh đạo khác nhau và có sự hướng dẫn và tinh thần thần sinh hoạt khác nhau giữa các nhóm viên của mình. Thưa Hội Thánh, tháng 8 chúng ta tiếp tục nhờ lời của Chúa nhắc nhở nhau về chủ đề là tiến bước trong sự phục vụ Chúa. Và sáng hôm nay chúng ta đọc qua Mác, Phúc âm Mác đoạn thứ 10, từ câu 32 đến câu 45. Xin mời Hội Thánh cùng suy gẫm vài ý là như thế nào là phục vụ để đến sự cao trọng. Thứ hai là sự phục vụ cao trọng dẫn chúng ta tới những lời hứa quý báu nào. Và thứ ba là làm sao chúng ta hầu việc Chúa theo tiêu chuẩn cao trọng mà Chúa dạy dỗ chúng ta qua Phúc âm Mác. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con biết Chúa. Chúng con tin cậy Ngài. Chúng con học về sự phục vụ. Chúng con đã phục vụ. Do vậy, cũng như môn đệ của Chúa, chúng con cần phải được thách thức để tăng trưởng thêm trong tinh thần phục vụ Ngài. Sáng nay một lần nữa xin Chúa dạy dỗ chúng con bởi thần linh của Ngài, thuyết phục lòng chúng con để chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này, chúng con sẽ trở thành những người phục vụ Chúa theo tiêu chuẩn mà Chúa mong đợi. Xin Chúa ở với chúng con, người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao và cuộc đời mỗi chúng con sẽ được gây dựng giống Chúa mỗi ngày. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, hầu việc nói hoài phải không? Và chúng ta cũng đang hầu việc nữa. Chúng ta cũng đang phục vụ Chúa. Sáng hôm nay chúng ta suy gẫm tới mấy ý mà Chúa thách thức chúng ta. Một sự phục vụ dẫn đến cái sự cao trọng. Chúng ta xem lại trong Mác đoạn 10. Chúng ta đọc lại câu 42 tới câu 45. 10 sứ đồ kia nghe sự xin đó là xin của Giăng và Gia-cơ thì giận Gia-cơ và Giăng. Câu 42, nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Câu 43, xong trong các ngươi không như vậy, trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. 45, vì con người đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Trong mấy câu kinh thánh trên đây, Chúa dạy chúng ta phục vụ đưa đến một cao trọng là thứ nhất là không có làm chúa, làm chủ người khác như các người lãnh đạo vua chúa đời này. Lãnh đạo theo đời này chúng ta đều học biết là khi chúng ta làm được, chúng ta sẽ lên chức thì chúng ta sai được nhiều người và chúng ta ra lệnh được nhiều người và chúng ta làm chúa, làm chủ và có thể trong quyền của mình, thẩm quyền của mình có thể sai tiếng Anh nó gọi là Lord over, làm chúa trên một số nhiều người. Đó là tiêu chuẩn của cuộc đời, đó là lãnh đạo, đó là hướng dẫn của cuộc đời. Đàn áp, đè bẹp, làm đầu thì thi, thực hành sự cai trị. Trong cái nghĩa đen của cái chữ là, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị. Trị là tiếng Anh gọi là rule. Trong một nghĩa khác gọi là đàn áp hay là chèn ép dân. Đa số là như vậy trong tiêu chuẩn của cuộc đời. Nhưng mà Chúa nói trong câu 43 là xong các ngươi thì không như vậy. Sự phục vụ đem đến sự cao trọng là không có như vậy. Có nghĩa là không giống như tiêu chuẩn của cuộc đời. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta làm gì? Người nào muốn làm lớn trong các ngươi thì làm đầy tớ. Tiếng Anh gọi là to be a great, great hoặc là greatest, là lớn nhất đó, thì phải làm đầy tớ. Đầy tớ có nghĩa là nô lệ. Cái chữ gọi là doulos là cái chữ luôn luôn nói yes những người mà sai mình. Và đặc biệt là động từ ở đây được dùng trong cái thể mệnh lệnh to be a greatest, thì phải to be a doulos là làm đầy tớ, và dùng trong thì hiện tại là phải làm đầy tớ bây giờ, chứ không phải sau này hoặc là nơi lúc khác. Cho nên ngay khi chúng ta muốn làm lớn thì chúng ta phải lập tức suy nghĩ đến cái tinh thần làm đầy tớ đi kèm. Đó là chữ mà Chúa nhắc, và Ngài lặp lại trong một cái dạng khác là nếu ai là người số 1 là first thì phải làm sao? Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu là first thì sẽ làm tôi mọi cho mọi người. Cái này gọi là slave. Nhấn mạnh thêm một lần nữa cái chữ ở trên đầy tớ rồi đối với lại chữ tôi mọi là thấp, là nặng hơn, một thái độ mạnh hơn vậy. Tại sao Chúa phải challenge hoặc là thách thức các môn đệ của Chúa trong cái câu hỏi của họ ai là người lớn nhất, và rồi ai là người lớn nhất thì Gia-cơ và Giăng lại xin cho con ngồi bên hữu Chúa, rồi một cho em con ngồi bên tả Chúa, vậy thôi còn chỗ nào đâu mà cho người khác. Cho nên các môn đệ nổi giận ở trong cái đoạn này. Lý do Chúa đưa ra, Chúa sửa lại cái tinh thần xin đó, vì Chúa nói Chúa, câu 45, vì con người đã đến không phải để người ta phục vụ hay là được phục vụ, được hầu hạ, to be served, nhưng mà để serve, để to serve, để hầu việc. Và Chúa giải thích thêm cách cái gương của Chúa ở trong phần thứ nhì là hiến dâng cuộc đời, là to sacrifice, to give up. Hiến dâng cuộc đời của Ngài để làm giá chuộc, tiếng Anh nó gọi là ransom. Số người ISIS bắt một số người Mỹ và kêu gia đình của họ phải trả tiền ransom, là thế cái mạng. Mà nếu nhận được cái số tiền lớn đó thì người bị bắt mới được thả, mới được tự do. Chúa hiến dâng thân thể của Ngài để cho chúng ta được tự do. Tự do khỏi cái gì? Khỏi quyền lực của tội lỗi, khỏi sự thu hút của tội, của ma quỷ, của cám dỗ, và khỏi những ảnh hưởng của đời sống của mình. Đó là Chúa cứu, Chúa dâng cuộc đời. Và nếu Ngài không chết, và nếu chúng ta không có tiếp nhận đó, thì cuộc đời chúng ta không có được tự do thật sự. Và đó là lý do tại sao Chúa đưa ra cái ví dụ đó để thách thức các môn đệ của Ngài bắt chước đi theo cái tinh thần phục vụ đó. Chúa làm gương trong sự hạ mình. Và khi chúng ta đọc trong Philip đoạn 2 là khi chúng ta Phao-lô được sự thách thức của Chúa giải thích thêm về cái tinh thần phục vụ đầy tớ, đó là như Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu có một tâm tình hay là có một cái vị trí bằng Đức Chúa Trời, nhưng Ngài hạ mình làm người. Đó là một bước số 1, làm người chịu chết trên thập tự giá là trở thành tội nhân là bước thứ 2. Và chịu chết không phải chịu chết bình thường, chịu chết trên cây thập tự là cái chết rất là đau đớn. Để rồi khi Ngài xuống tận cùng đó thì Đức Chúa Trời đem Chúa lên rất cao và vị trí của Chúa trên toàn vũ trụ trở thành cao trọng nhất, cho nên danh của Ngài trở thành danh trên hết mọi danh. Rất tiếc dựa vào một số người trong một số hội thánh có nhờ một số các anh chị em để hầu việc Chúa, để dự phần phục vụ, thì một cặp gia đình trẻ trả lời nói phục vụ khó lắm, lý do là nó không có tiện với thời khóa biểu của hai đứa chúng tôi. Nhất là mỗi khi mà tôi có ba má lớn tuổi ở bên cạnh nữa, thì đáng lẽ hai đứa tôi muốn đi nghỉ hè, nhưng mà ba má muốn tôi giúp cái này giúp cái kia, rốt cuộc tôi đi không được. Cho nên nếu phục vụ nữa thì không có tiện, tự vì cái thời khóa biểu đầy hết rồi, cho nên phục vụ khó lắm. Một số người khác trả lời phục vụ thì trả lời nói tôi đi làm cả tuần rồi, 60 mấy tiếng rồi, 70 mấy tiếng rồi, và công sở nó nướng tôi gần cháy rồi, giống như bánh tráng rồi, tới hội thánh thì chắc nó không có chỗ nữa, về nhà cũng có con nữa, rồi nó nướng tôi thêm một chập nữa thì không còn sức, hết năng lực để có thể phục vụ Chúa. Và phục vụ khó là rất là khó ở chỗ là giữ thăng bằng, làm sao cho tôi, rồi làm sao cho Chúa, làm sao cho gia đình nữa. Cho nên khi nói phục vụ Chúa, ông sư cứ giảng đi, nghe hay lắm, nhưng mà thứ hai tới thứ sáu chắc không được, vì rất khó giữ thăng bằng, đúng không? Thực tế rõ ràng Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ Chúa và thách thức chúng ta phải gia tăng cái phẩm tính hay là phẩm chất của sự hầu việc Ngài. Hội thánh Austin có bao nhiêu phần trăm gặp khó khăn trong phục vụ Chúa? Và Chúa tiếp tục sẽ thách thức chúng ta, liệu chúng ta có thể chia cái giai đoạn của cuộc đời của mình để có thể phục vụ Chúa, để có thể làm điều gì cho công việc Chúa không? Hội thánh Austin có hy sinh trong phục vụ không? Và mỗi anh chị em khi phục vụ Chúa tới cái mức độ mà Chúa thách thức chưa? Câu hỏi thứ hai là, nhưng mà phục vụ mà Chúa gọi đó thì có cái lời hứa gì, có cái được điều gì mà Chúa phải kêu gọi con phục vụ? Và khi theo Chúa thì không phải chỉ biết Chúa, tin Chúa mà còn phải phục vụ Ngài. Chúng ta nhớ trong Phúc Âm Giăng đoạn 10 câu thứ 10, Chúa hứa là lời Chúa hứa trong Giăng là ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Một trong những điều là có thể nhiều người hầu việc Chúa trong nhà thờ mà bị la nữa, nhưng mà Chúa thì không có la mình. Thì chúng ta hầu việc Chúa mà trong tâm hồn của mình hầu việc Chúa, thì Chúa hứa là ba ngôi Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa sẽ thêm ơn và Đức Chúa Cha sẽ tôn trọng. Đó là cái lời hứa quý báu. Và nếu chúng ta chỉ có cái lời hứa đó để hầu việc Chúa thì tôi nghĩ cũng khá đầy đủ để cho chúng ta dự phần vào hầu việc Chúa. Ý thứ hai, chúng ta nhìn những cuộc người đã được gặp Chúa và họ di chuyển qua những hành động phục vụ. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Sa-chê trong Luca đoạn 19 không? Sau khi ông tin Chúa, sau khi ông gặp Chúa, thì trong cái buổi mà Chúa nói hôm nay sự cứu rỗi vào trong nhà của Chúa, hoặc là hôm nay ta sẽ đến ăn hoặc làm bạn, ăn chung bữa tối với người, thì tới buổi tối đó thì Sa-chê trong Luca đoạn 19 đứng dậy nói: tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ lấy gia tài của tôi, một nửa thì cho người nghèo. Vì ông làm trưởng ty quan thuế, trưởng ty quan thuế mà làm việc cho chính quyền La Mã thì ông rất là giàu. Và một nửa gia tài của ông sẽ bồi thường lại cho những người mà ông đã làm thiệt hại. Đó là hành động của một người được Chúa biến đổi, gặp Chúa và hành động chia sẻ và làm ích lợi cho những người mà trước đó ông đã làm hại. Một cái hành động thứ hai mà chúng ta thấy một người gặp Chúa và được Chúa biến đổi, đó là người đàn bà ở giếng nước Samari, ở tại Giăng đoạn thứ 4. Và khi bà trước đó cuộc đời chưa gặp Chúa, cho nên đi ra giếng trời buổi trưa vắng người để múc nước đem về nhà xài. Nhưng mà sau khi Chúa đã thăm viếng và giới thiệu về nước hàng xóm, bà đã gặp Chúa một cách mới, và bà không có ngại gặp người khác, bà đã trở về trong cái làng cái bà đang sống và giới thiệu hay là đem nhiều người ở trong làng đã chạy ra để gặp Chúa. Đó là người biết Chúa và người dự phần trong việc hầu việc Chúa. Người thứ ba mà chúng ta tôi đưa ra câu chuyện để quý ông bà anh chị suy gẫm, đó là công vụ cái sứ đồ đoạn 16, mà câu mà chúng ta thường thuộc lòng câu 31 là Phaolô nói là hễ người tin thì cả nhà sẽ được cứu, là ông cai tù của thành phố Philip sau khi bổn phận là canh giữ tù ngục, nhưng mà khi Chúa đã làm phép lạ lúc Phaolô và Sila hát trong tù thì tất cả các xiềng xích đều rớt ra hết và ông chủ tù tưởng là các tù nhân bỏ chạy hết thì ông tính tự tử, nhưng Phaolô nói là tất cả chúng tôi chưa có ai chạy hết, còn ở đây hết. Thì ông thấy cả là một phép lạ, cho nên ông không biết phải làm gì, cho nên ông hỏi là tôi phải làm gì để được giải cứu đây. Phaolô giới thiệu tin Chúa Giêsu, và Kinh Thánh ghi là sau khi ông tin thì ông đem những người thân trong gia đình đến với đức tin nơi Chúa Giêsu. Cho nên ở đây chúng ta thấy những người mà gặp gỡ Chúa trở thành những người phục vụ Chúa và ảnh hưởng tới những người chung quanh. Bởi vì lời hứa của Đức Chúa Trời đã ở với những người phục vụ Chúa hoặc là chọn trở thành người phục vụ Ngài. Trong quyển sách là The Jesus Agenda, gọi là lịch trình công việc của Chúa Giêsu, của ông Amber Reyes, ông nói người theo Chúa là người theo Chúa là những đại diện của sự cứu chuộc, an agent of redemption. Trong sự can đảm của mình, trong cái tình thương của mình và trong lòng thuyết phục của mình để đưa những người khác đến gặp Chúa Giêsu. Khi chúng ta dự phần vào trong những hành động đụng chạm tới những người khác xa hơn mình thì những người tin Chúa trở thành những người đại diện cho sự cứu chuộc. Khi chúng ta, ông lấy ví dụ là khi chúng ta đọc quyển sách hay, khi chúng ta coi một quyển phim hay thì quý vị copy đưa cho người khác coi, phải không? Quý vị giới thiệu cho người khác đọc, phải không? Tại sao quý vị giới thiệu? Thì quý vị muốn mở rộng cái hay, cái tốt, cái điều mà mình hưởng đó cho người khác kinh nghiệm. Thì trong cái nguyên tắc đó, khi chúng ta kinh nghiệm được cái niềm vui của Chúa thì chúng ta được thách thức để mở rộng cái tình thương đó đến người khác. Nếu chúng ta kinh nghiệm sự sống đó trong cuộc đời của mình, chúng ta muốn giới thiệu cái sự sống đó cho những người kế tiếp. Nếu chúng ta kinh nghiệm một cái niềm vui, một cái sự thỏa lòng trong đời sống của mình, chúng ta muốn giới thiệu cuộc đời của mình được mở rộng ra. Cho nên ông dùng giáo sư Buckner thì nói là những cái gì xảy ra cho chúng ta, to us, thì sẽ xảy ra qua chúng ta, là nó sẽ tràn ra từ cuộc đời của mình cho những người xung quanh. Quý vị nhớ câu cầu nguyện của ông Francis Assisi, là một vị sư huynh. Ông nói lạy Chúa, xin Chúa biến con thành một khí cụ đem cái sự hòa bình của Chúa cho những người khác. Bởi vì khi để đừng có tìm kiếm mình được yêu, được phục vụ, nhưng mà tìm kiếm yêu thương và chủ động chia sẻ. Bởi vì khi mà mình yêu thương, khi mình chia sẻ đó, ban cho là sao? Là khi mình được đầy, được nhận lại. Khi mình chết đi là hy sinh đó, thì mình được phục sinh. Và đó là cái nghĩa mà Chúa muốn nói khi chúng ta con người đến để dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Nên chúng ta suy nghĩ lại trong cái tinh thần Chúa hứa gì. Trở lại chi tiết của hai cái nhóm đi chinh phục hai cái đầu cùng của trái đất, thì cái nhóm thuộc về đi chinh phục miền Bắc, thì cái ông hướng dẫn này ông nói là tất cả các anh chị em phải biết chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi, là phải đi tới Bắc Cực, giá nào cũng phải tới. Cho nên tất cả mọi người phải tới, không thể nào được, không có cái gì khác hơn ngoài là phải tới Bắc Cực. Và ông nói nếu phải hy sinh người nào đó thì chúng ta cứ hy sinh người đó, miễn sao chúng ta phải tới thôi. Và trong khi cái ý tưởng nó đập đi lặp lại trong nhóm thì ai cũng lo, thấy nói ồ mình tới Bắc Cực nhưng mà rồi mạng mình rồi không biết mình có chắc không, cho nên ai cũng lo giữ mình trước hết và rốt cuộc không có chia sẻ gì được hết. Cho nên những khó khăn ai cũng giữ mình, lành cũng không có chia sẻ gì hết. Rốt cuộc thì 11 người đều chết hết. Trong khi cái nhóm đi xuống ở dưới miền Nam, thì cái ông Shackleton, ông nói lạnh hả, thì ông rút cái găng tay ấm của ông á, ông chia cho người bên cạnh. Và khi thiếu hả, ông kêu mọi người được đói hả, thì phải chia. Tại vì chúng ta phải lo cho nhau trước, còn chuyện tới miền Nam mà cái sau đó sẽ đến. Cho nên có những lúc ông thấy mệt mỏi, cho nên ông nói thôi các anh chị đi ngủ đi, để tôi canh gác, để không có chó sói hoặc là những gì tới, để cho các anh chị ngủ thêm. Và ông là người hướng dẫn, ông đã thêm thì giờ chia sẻ. Vì vậy cho nên nguyên nhóm đi thám hiểm Nam Cực đó chăm sóc nhau, và cuối cùng họ sống sót được, và họ cùng nhau đi tới được cái điểm xa nhất của vùng Nam Cực. Khi chúng ta nói lên là cái tinh thần phục vụ của lời hứa, nó đem lại được cái kết quả, không phải cho chính ông là người lãnh đạo, cho toàn nhóm, và giúp cho một số người ngày hôm nay biết được vùng Nam Cực có gì sau một số người đi thám hiểm tới tận nơi xa nhất, thấp nhất của trái địa cầu này. Khi có hy sinh, khi có hạ mình phục vụ, thì có một kết quả thỏa lòng và ảnh hưởng tới nhiều người. Năm 1949, một thầy chăm sóc tên là ở Hội Thánh Công giáo ở nước Pháp, tên là A.B. Pierre. Ông bắt đầu một cộng đồng tên là Emmaus. Bây giờ thì cái cộng đồng này chăm sóc những cái người không nhà không cửa ở Âu Châu, lan rộng ra khắp Âu Châu. Và cái người đầu tiên mà ông bắt đầu cái cộng đồng Emmaus này bằng cách là ông gặp một cái người không có nhà cửa. Và cái điều đầu tiên là ông xin cái người đó giúp một cái người bên cạnh của họ không nhà không cửa, thì ông sẽ giúp cho họ vào trong cái cộng đồng Emmaus này. Và câu chuyện ghi là một ngày kia thì bắt đầu sư huynh A.B. Pierre đã gặp một người homeless tên là George. Sau khi ông George này ra khỏi tù, không có công ăn việc làm, nhà cửa, ngay cả gia đình của ông cũng không tiếp rước ông, không mời ông trở lại gia đình, và ông không có biết chỗ nào để có thể sinh hoạt. Cho nên ông đã gặp được sư huynh Pierre này, và cái điều đầu tiên sư huynh Pierre nói với ông George là: tôi sẽ giúp anh, nhưng mà anh nhớ giúp đỡ cho người khác, và điều đầu tiên là xin anh giúp đỡ tôi để tôi có thể chăm sóc thêm một số quý bà, một số quý cô nhi đang cần mà không có nhà cửa. Và cứ tiếp tục đi như vậy, ông đi lượm những cái áo cũ về gom lại trong nhà, đi lượm những cái đồ còn dùng được, đi xin những cái đồ mà người ta dùng đem về trong cái cộng đồng Emmaus này. Và cộng đồng này giúp đỡ được nhiều người. Về sau người ta hỏi cái ông George là: ông sư huynh Pierre này giúp đỡ gì anh? Ông nói: khi mà gia đình không tiếp nhận tôi thì tôi cũng suy nghĩ đến tự tử rồi. Nếu ông cho thêm tôi tiền hoặc là cái gì thức ăn đó, thì cái ý tưởng về chấm dứt cuộc đời vẫn tiếp tục ở trong trí của tôi. Nhưng ông sư huynh Pierre này đã nói với tôi là: xin giúp tôi để làm giúp cho người khác. Thì tự nhiên sự giúp đỡ phục vụ này khiến cuộc đời tôi thấy có một cái ý nghĩa nào đó trong đời sống. Cho nên khi tôi giúp sư huynh Pierre, giúp mấy người khác, thì lòng tôi được thấy tràn đầy và thấy được khích lệ hơn. Nói lên điều gì? Chúa muốn chúng ta có một đời sống tràn đầy và có ý nghĩa. Nhưng mà trong cái nghĩa không phải là lấy vào, nhưng mà trong sự chia ra, trong sự phục vụ. Quý vị sẽ suy nghĩ tới: ô, chúng tôi cũng phục vụ nhiều mà sao cũng boring quá. Lời Chúa sáng hôm nay thách thức chúng ta xem coi thì chúng ta bắt chước Chúa ra sao, và khi chúng ta hy sinh như thế nào khi chúng ta phục vụ Chúa. To find joy in Jesus, serve Him. Để kinh nghiệm tình thương Chúa, hãy chia sẻ chính Ngài. Để ôm lấy sự cứu rỗi Chúa, hãy trở thành phương tiện để giải cứu, giúp đỡ người khác. To embrace his redemption, to be an agent of redemption. Và tuần qua thì một số người xem cái cuộc debate của mấy ông ứng viên của Republican là Cộng Hòa, thì họ nói có một số người lãnh đạo đứng lên ăn nói phản ảnh lại tinh thần của cái xã hội đang sống. The leader reflect the time they are living. Nhưng mà cái người lãnh đạo của Chúa là phải biến đổi cái xã hội mình đang sống. Christian leader have to transform the society we are living. Cái câu hỏi là liệu chúng ta đang người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta phản ảnh lại tiêu chuẩn của cuộc đời, hay là chúng ta đang được biến đổi bởi tiêu chuẩn của Chúa? Câu hỏi thứ ba, vậy thì làm sao chúng ta phục vụ đây để theo như Chúa thách thức chúng ta? Chúng ta trở lại lời Kinh Thánh, rất là khó nghe. Các ngươi không giống như những người lãnh đạo của cuộc đời. Nếu đa số của cuộc đời là ăn trê ngồi trước, làm chủ động những người xung quanh, thì Chúa kêu gọi thách thức chúng ta đừng làm giống như vậy. 42. Nhưng nhờ Chúa chúng ta đừng nghĩ, đừng mong đợi người ta sẽ phục vụ mình, hầu hạ mình. Hầu việc Chúa, câu hỏi đầu tiên hỏi với người vô ứng viên mục sư là tại sao quý vị vô đây? Thiếu gì việc quý vị làm? Tại sao quý vị phải chọn làm vô hầu việc Chúa? Quý vị có biết là người ta sẽ cãi quý vị không? Sẽ nói sau lưng quý vị không? Và sẽ nói xấu và hiểu lầm trong khi quý vị hầu việc Chúa không? Đó là một cái phần của trong cái sự thách thức của hầu việc Chúa. Và nếu chúng ta không thấy được nhân danh Chúa để làm công việc của Ngài, thì chúng ta sẽ khó đi theo Chúa và phục vụ Chúa lâu dài. Bao nhiêu người đi theo Chúa, phục vụ Chúa 2 năm, 5 năm, 7 năm, bây giờ không thấy phục vụ nữa. Xin Chúa phục hưng lại tinh thần phục vụ của anh chị em ở đây. Ý thứ hai là chúng ta phục vụ Chúa trong tiêu chuẩn Chúa mong đợi là chúng ta phải bắt đầu vuông trồng thái độ hạ mình và hy sinh. Đối với Chúa, cái chữ sacrifice là một phần trong cái chức vụ hầu việc của Ngài. Cho nên chúng ta nói phục vụ Chúa, có chữ Chúa trong đó rồi, thì có cái chữ hy sinh đi theo. Chúng ta không thể tránh được cái chữ đó ở trong đời sống của mình. Quý vị sẽ hy sinh thì giờ của quý vị sẽ hy sinh thuận tiện hay là cái comfort, là cái sự thoải mái của mình. Nếu quý vị muốn giúp người khác và hầu việc người khác, quý vị sẽ mất tiền bạc, mất sức lực, và có nhiều khi quý vị còn mất ngủ nữa. Vì con số người chúng ta thấy cái gánh nặng của họ rất là lớn lao. Và khi chúng ta nghe những cái gánh nặng đó, nhiều khi về chúng ta cũng mất ngủ à. Nhưng mà đó là cái thách thức của Chúa đi với chúng ta trong sự phục vụ. Cho nên điều thứ ba là tuần này chúng ta phải xin Chúa cho mình có cơ hội phục vụ. Tuần này xin Chúa cho mình suy gẫm coi hai vợ chồng có nên mở cửa nhà của mình ra để mời một vài người tới nhóm chung không? Cầu nguyện chung không? Các anh chị cầu nguyện để mình có nên đi thăm một người nào không? Cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhân danh Chúa cho ai một chén nước lạnh không? Cầu nguyện xem coi trong hội thánh có bang nào còn thiếu người không? Để mình trở thành volunteer tình nguyện để tới giúp. Xem coi thì mình có skill nào. Không có skill thì làm vô làm thợ dịnh cũng được. Rồi thì Chúa sẽ dạy các anh chị và giúp các anh chị khám phá ra được cái gift ơn Chúa đã để trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta chưa khám phá. Thì chúng ta làm thì Chúa mới chỉ cho chúng ta biết là mình, người ta sẽ tới khen các anh chị, cảm ơn các anh chị. Nhiều người cảm ơn thì biết là mình có cái ơn đó và mình sẽ tiếp tục hầu việc. Người lãnh đạo đời này nổi tiếng thì thể hiện tinh thần me first, tôi cái đã, mấy anh chị sau. Nhưng người lãnh đạo được biến đổi trong Chúa thì sẽ đặt nhu cầu anh chị em trước sự thuận tiện của mình. Hội thánh ở Santa Fe, ở New Mexico, ở cửa bước vào, họ có ghi là đây là lối vào của những người đầy tớ. Và phía trong nhà thờ, đây là lối ra của những người đầy tớ. Đi vô cũng phục vụ, đi ra cũng phục vụ. Tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mỗi anh chị em ở đâu đó, ở chỗ nào đó, ở giây phút nào đó, ở công việc nào đó, xin Chúa biến đổi chúng ta trở thành những người dự phòng làm đầy tớ của Chúa trong danh của Ngài. Bởi vì nền tảng của sự phục vụ của chúng ta đó là chúng ta đã tiếp nhận sự hy sinh của Chúa và sự thương xót của Chúa khá nhiều, khá lâu. Xin Chúa thách thức chúng ta trong tuần mới này, để những ngày sắp tới các bạn anh chị em đứng dậy sinh hoạt trong niềm vui của Chúa, vì chúng ta thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn khi chúng ta đã chia sẻ và giúp đỡ như một người trong đời sống của mình. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi ông bà anh chị em cầu nguyện nhớ đến tên một người thân hữu nào đó để chúng ta tiếp cận, tiếp xúc và chia sẻ những điều niềm vui mà Chúa ban. Chúng ta đến lắng nghe để có thể chia sẻ gánh nặng với anh chị em của mình trong những ngày sắp tới. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con. Chúng con trong giờ này tìm kiếm Chúa. Lạy xin ơn thương xót của Ngài tiếp tục nhắc chúng con là chúng con là những người đã nhận rất nhiều. Xin Chúa giúp cho chúng con bắt đầu học tìm cơ hội để đi ra, để chia sẻ, để Chúa làm việc qua cuộc đời chúng con. Nguyện xin thần linh của Ngài tiếp tục thách thức chúng con, trở thành dụng cụ của sự bình an của Ngài qua thì giờ, qua lỗ tai lắng nghe, qua những sự hiến dâng khích lệ anh chị em của mình. Nguyện xin Chúa biến Hội Thánh Austin mỗi người trở thành những người đại diện cho công việc cứu rỗi của Ngài. Hôm nay cho đến những ngày sắp tới, chúng con cảm ơn Ngài. Xin tha tội cho chúng con vì sự chậm trễ, bị ảnh hưởng của cuộc đời trong khi chúng con phục vụ. Và xin biến đổi chúng con trở thành những người phục vụ để kinh nghiệm sự cao trọng mà Chúa đã đi. Chúng con hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.